This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Dũng rất là khỏe. Nhưng mà cái điều như thế này, Mai Trâm ơi, Tiến Dũng nghe rất là nhỏ, không biết sao, nhưng mà Tiến Dũng xin quý vị nghe cái chương trình này mà không rõ, thì nói như ông biết, chúng tôi sẽ cố gắng upgrade lên cái system nó như rõ thế nào. Và comment vào cái Facebook thì cũng được, là ngôn Tiến Dũng comment nữa là nghe có rõ hay không, tại vì Dũng không lại làm nghe, thằng tính đó là nó rè, này tôi nghe trong đài, này, hai cái bên nó nghe rè lắm, nhưng mà không biết ngoài bị nghe có rõ hay không.
Nhưng mà
Mai Trâm thì cũng rõ mà.
Em Mai Trâm nghe anh Tiến Dũng rất là rõ.
Good.
Dạ
good.
Rõ mà hôm nay rõ mà trong á chứ không có bị rè đâu.
Vậy hả? Dạ. Wow, hôm nay chắc nhờ thời tiết đẹp rồi, thị trường đẹp nên nó rõ hay không.
Có lẽ vậy.
Dạ. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp kính thưa quý vị. Mặc dù nó có con số màu đỏ nhưng mà con số xanh thì rất là cao, đó là Dow Jones. Lý do vì đơn giản rằng để dùng cái sáng hôm nay cái report, nếu mà cái report này không đưa ra kịp thời thì thị trường chứng khoán Dũng cho rằng máu nhuộm bến Thượng Hải, bởi vì những cái công ty technology đó riêng về Facebook không nha, họ giảm đến 23%. Những công ty khác như là Google, Microsoft, tất cả những công ty technology hầu hết là thê thảm, bởi vì cái profit của họ nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà cái report sáng hôm nay từ Bộ Thương mại nói về cái GDP, tức là cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ, cái GDP này nó đã tăng lên 2.6%. 2.6% này là con số mà đã make up lại tất cả, làm cho thị trường khoán thay đổi cục diện sáng ngày hôm nay. Dow Jones thì lên 473 điểm, 32.312 điểm. Nasdaq thì giảm 26 điểm, 10.944 điểm. S&P 500 lên 18 điểm, 3.849 điểm. Dầu thô lên 97 xu, 88 đồng 88 xu cho một thùng dầu thô, con số rất là đẹp nha. Vàng thì giảm 4 đồng 40 xu, 1.664 đồng 80 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.43, 30 năm là 7.20. Vàng thì mua vào là 66.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.200.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, economy grows. Tất cả mọi thứ thật sự là Tiến Dũng xin lỗi chứ có một cái gì đó mình cũng hoài nghi lắm, nhưng mà thôi thì nó đã tốt thì cho nó tốt, rất tốt. Rồi coi như mọi người có một sự lạc quan, âm thầm lạc quan để mà sống thì nó better hơn là bi quan để mà sống, đúng không? Economy đã tăng lên và tăng trưởng lên, cái GDP đã lên được 2.6%. Nếu cái GDP ngày mai không report mà hay hoặc là report minus, thì nếu con số này là minus thì coi như Hoa Kỳ đi vào bế tắc. Tại vì hai cái quý đầu tiên, quý 1, quý 2 đã là giảm rồi, nó đã giảm thê thảm rồi, bây giờ phải lên, là lên 2.6 là ok, và làm cho thị trường chứng khoán phấn khởi. Chứ thật sự ra hôm nay mà report là không lên hoặc là không xuống, hay đứng một chỗ hoặc là xuống nữa là xong luôn các quý vị. Trong khi đó thì unemployment đã tăng lên 3.000 người, tức là cái chỉ số xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên 3.000 người, hiện tại là 217.000 cho cái tuần lễ chấm dứt vào 22 tháng 10. Trong những ngày sắp tới đây thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều con số mà report về unemployment nữa nha, tại vì những công ty technology ta biết rồi, khi mà lợi nhuận không được như mà để thích hủy nhiều lần rồi đúng không, không như thế nữa, nhưng mà sẽ lay off nữa trong ngày tới, chưa kể cái 2 tháng 11 này cái lãi suất sẽ tăng lên nữa, và Seagate là một trong những công ty technology lay off nữa, thì lay off 8% nhân viên của mình, 8% trong cái lực lượng workforce là tương đương đến 3.000 nhân viên. Cái Seagate này đó, quý vị nào mà technology là chúng ta biết hết, vì Seagate là một những công ty mà sản xuất cái hard drive, cái storage, những cái gì mà chúng ta chứa đựng dữ liệu hả, ví dụ không biết dữ liệu đó, thì họ bởi vì có những cái điều nhọc nhằn họ đang bị valet nữa, violating tức là bị phạm luật. Bởi vì Huawei là một trong những công ty technology Trung Quốc, công ty khổng lồ, gần như là đứng nhất luôn. Và theo Hoa Kỳ, FBI rồi những người mà gọi là under investigate hay là CIA, họ biết, họ cho biết rằng Huawei là một trong những công ty technology cung cấp rất nhiều thiết bị cho quân đội Trung Quốc, và họ cũng là một trong những người ra xuất ra từ quân đội Trung Quốc, và họ có một sự quan hệ mật thiết từ quân đội Trung Quốc. Từ đó Hoa Kỳ cấm tất cả những công ty technology của Hoa Kỳ buôn bán làm ăn với lại công ty Huawei, ngay cả điện thoại cũng không được dùng luôn. Và họ gần như cấm nhập khẩu những cái mặt hàng này, hoặc là cấm nhân viên của những nhân viên nào làm việc cho chính phủ dùng những cái linh kiện, những cái điện tử, thiết bị điện tử của Huawei. Nhưng mà cái công ty Seagate này, họ biết rằng có đi đêm với lại Huawei, tức là bán những cái hard drive cho Huawei. Và nếu mà họ Bộ Thương mại mà phát hiện được hoặc là tìm được những bằng chứng thì cái phạt lên đến khoảng 300.000 Mỹ Kim. Wow, không có nhiều hết, nhưng mà thật sự rằng nó là 300.000, thì ví dụ nghĩ rằng nếu mà cái lợi nhuận mà làm ăn under table hay là đi đêm với lại những công ty này thì cái số tiền lợi nhuận nó lên đến hàng triệu Mỹ Kim, nên 300.000 phạt không có sao hết chứ thưa quý vị. Nhưng mà cái vấn đề là cái giúp cho Trung Quốc mạnh lên về phần technology thì chúng ta cũng phải cẩn thận nha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thiệt là đau lòng, kính thưa quý vị, nói về cái student loan. Quý vị nào ở Việt Nam mình cũng nghe cả Mỹ nữa, họ ngồi họ chờ trực về cái student loan này, nó mệt mỏi quá, nó bị cái student loan này nó làm dạng cái dạng như limbo, nó đi vòng vòng, nó không biết chỗ đáp ở đâu, đi vòng, lúc nó bật đèn xanh, lúc bật đèn đỏ, đèn vàng, đèn xanh, đèn đỏ liên tục như vậy. Nhưng bây giờ thì mới thấy là đèn đỏ mà hơi lâu. Xin lỗi, chịu không nổi, tại vì cái lỗi cũng từ ông Biden. Ông đã hứa hẹn xóa nợ student loan thì ông phải làm. Nhưng mà ông làm với một cái cách gấp rút và không hiệu quả. Một là như vậy, hai là ông không biết gì. Có thể là mấy chục năm ngồi trong tòa bạch ốc, ông chỉ ngồi uống cà phê và theo dõi tình hình. Ngoài ra ông không có theo dõi sát về chính sự chính trường của tòa bạch ốc, nên ông không biết luật. Không biết luật như thế này. Trong nhiều lần họp báo thì ông nói rằng ông đã ký thành luật rồi, là ông đã ký và duyệt rồi và sẽ bắt đầu mở ra những cái chương trình giảm nợ student loan. Ông nói rằng có khoảng 40 triệu người Mỹ đang thiếu nợ student loan. Và ông nói rằng chúng tôi đã thông qua hơn được 2 hay 3 phiếu, tương với hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Bây giờ hai đảng bằng phiếu nhau, nhưng mà có dư một người ra, tức là bà Phó Tổng thống. Bà Phó Tổng thống. Thì bà này đó, thấy cái phiếu nào bà bỏ vô là bên đó thắng. Thì ông nói là chúng tôi đã thắng một hay... No, ông nói là sao? To pass the vote or two. Ok. Chúng tôi đã pass một hay hai phiếu gì đó. Ông nói một cách giống như là đoán, tại vì dù sao đi thì bên đảng nào cũng dư được, có bà chỉ bỏ vô thôi, hai đảng bằng nhau đi, dù năm phiếu chống năm phiếu thuận, chứ mà bà bỏ vô một cái phiếu thuận là thuận hết, tại vì bà là cái người cầm cái phiếu cuối cùng, lá phiếu cuối cùng. Và bởi vì ông nói giống như là chúng tôi hơn một hay hai phiếu gì đó, ông đoán là chắc hai bên có chống cái nào cũng chống, nhưng mà cái phiếu của ông bỏ ra là cái phiếu của bà phó thống là ok. Nhưng mà thật sự là không đúng như vậy. Hoàn toàn ông nói một cách coi như là trên trời dưới đất, nói sai. Sau khi mà họ gọi là người ta cầm cái bên cái chỗ mà cơ quan mà định đứng ra để mà xóa nợ student loan đó, họ cầm cái bill của ông ký ra, họ mở ra, họ nói ô thưa ngài tổng thống, quốc hội chưa thông qua, chưa ký. Quý biết là khi cái luật nào đưa ra, một cái đề nghị nào đưa ra từ tổng thống thì phải đưa xuống hạ viện và thượng viện, tức là thường gọi là Congress, tức là quốc hội, để coi lại ok được hay không, cái này có khả thi hay không. Nếu được, họ bầu, họ đưa phiếu bầu qua lại ok rồi cuối cùng thắng, thì cái phiếu đó, cái tờ giấy đó, cái đó mới đưa là tổng thống ký thành cái luật, he sign thành cái luật. Nhưng mà he skip cái Congress, he skip cái quốc hội Hoa Kỳ thông qua cái này. Và đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng phải quay trở lại đợi quốc hội Hoa Kỳ thông qua rồi mới được. Cái phiếu đó thì là xé dục rồi, tại vì ông ký sản rồi. Tức là chúng ta cần đơn giản tín dụng, giải thích quý vị hiểu là chúng ta cái bill đó được thông qua đó, cái luật đó được thông qua là cần hai chữ ký, một là quốc hội, hai là tổng thống, hai chữ ký đó. Mà bây giờ cái ký tổng thống không cũng không được thông qua, tức là tổng thống ký không thì ông lạm quyền, ông làm gì cũng được sao? Phải cần quốc hội thông qua, và cần toàn quốc hội không thông qua cái vụ này mà ông vẫn ký. Ông đeo kiến vô ông ký, hình như cái kiến Ray-Ban màu đen của ông á, ông đeo vô không thấy sao, ông ký ông đưa qua, mà cuối cùng người ta gặp, ủa cái bill ngài ký rồi nhưng mà bên Congress chưa có thông qua sao được đây, rồi xong. Tức là bây giờ thấy là chúng ta phải chờ nữa nha, thiệt là đau lòng. Nhưng mà chê ông Biden rất là nhiều, nhưng mà cũng có thể thì khen ông những điều ông làm đúng thì mình khen, ok. Thật sự không phải con người đó nó dở nhiều cái, nhưng có một cái nó hay mình cũng nên khen. Chẳng hạn như là ông hồi ngày hôm qua cuộc họp báo thì ông kêu tất cả những cái bộ, nào là bộ bảo vệ người tiêu dùng, bộ thương mại, bộ tài chính, rồi ngay nó là Consumer Financial Protection Bureau, rồi ngay cả ông gọi là Consumer Financial Protection Act, nhiều cái bộ ngồi lại, ông yêu cầu phải là attack, tấn công, tập trung vào địa điểm. Thí dụ như concert ticket nè, hotel nè, airfare nè, rồi deposit check nè, bail check nè, overdraft nè, rồi cable bill nè, hotel nè, room nè, tất cả những thứ đó hết, ông đưa ra hết. Đó là những cái đó nó gọi là có chân phí. Ví dụ đơn giản gọi là cái rác, những cái tiền thu phí rác rưởi. Rác rưởi là như thế nào? Chẳng hạn như hotel room chúng ta vào đó, chúng ta mướn cái phòng, chúng ta phải trả thêm tiền này tiền kia. Cái bill đưa ra là 50 đồng một đêm, cuối cùng tính lên là 75 đồng, 25 đồng những lệ phí khác nữa. Cái 25 đồng đó ông yêu cầu Cục Bảo vệ Người tiêu dùng và những cái cơ quan về thương mại đó phải coi lại nó có hợp lệ hay không, tại vì làm như vậy ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Máy bay anh mua vé 150 từ điểm A đi điểm B và điểm B về điểm A, và khi mà anh mua rồi đó, họ nói là ồ cái ghế của anh nó nhỏ quá, anh update 9 đồng gì đó. Đó là những cái chân phi dẹp ngay, tức là những cái gì hồi xưa giờ là phải giữ lại hết. Chẳng hạn như quý vị nhớ chúng ta đi dùng hãng hàng không đó, khoảng chừng 5 năm trước hay là 7 năm trước chúng ta được ăn, đúng không? Mặc dù cái distance đó rất là ngắn, chúng ta cũng được một ly nước, được một bịch chip ngồi ăn, thậm chí chúng ta đem hành lý theo thoải mái, đem rất nhiều, 15 pound, 20 pound, 30 pound, no problem. Bây giờ chúng ta phải không có nước uống, không có chip ăn, thậm chí chúng ta ngồi rất là chật, chưa kể nữa hành lý đem theo chỉ cần cái túi thứ hai thôi phải trả tiền. Cái túi nhỏ nhỏ thôi cầm theo được, mà cái túi cái thắt tay nhỏ nhỏ phải trả tiền. Những cái đó là ông yêu cầu Cục Bảo vệ Người tiêu dùng phải dùng cái từ của Việt Nam sao chú nghĩa là triệt tiêu, tức là những cái đó là dẹp hết. Ví dụ có lời khen, thật sự ra những cái này nó làm mệt mỏi lắm. Overdraft fee, bank fee, chúng ta cầm 1,000 vô nhà băng, mở cái account, một cái chương mục, mở ra nó là ok, 1,000 đồng này phải nằm y đúng 1,000 đồng này trong account, mà nếu mà xuống còn 999 đồng 99 xu anh bị phạt 30 đồng, bởi vì anh under cái contract, under cái tiền, cái deposit. Cái đó hoàn toàn không hợp lệ, cái thứ gì hoàn toàn không hợp lệ, phải bắt buộc người ta phải để đúng tiền như vậy, còn dưới là bị phạt, rồi cái check bị bao phạt. Những cái đó ông yêu cầu phải thay đổi ngay. Và hiện tại bây giờ ngay ngày hôm nay thì các bộ đó bắt đầu làm việc. Dũng thấy rằng nhẹ nhõm, bởi vì những cái lệ phí đó càng ngày những cái cơ quan gọi là thương mại á, những công ty thương mại họ manipulate, họ lợi dụng trong thời điểm này, họ cứ làm tới, mà những người mà thiệt hại nhất là consumer, tức là những người tiêu xài, những người dân tiêu dùng là những người mà bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cái tụi hy vọng là trong tương lai những cái thứ này sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt. Và cũng có lời khen, chê thì chê, nhưng mà cái gì đúng thì mình khen. Cái tụi mình xin trở lại mấy trăm.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Mà riêng cái phần tin cuối cùng thì Mai Trâm cũng rất đồng ý và rất thích cái điều đó xảy ra sớm. Là tại vì thí dụ như nhà băng họ bắt mình gửi 1,000 đồng đi, mà phải đúng 1,000, thiếu bao nhiêu vài sen hay vài đồng không đủ 1,000 á. Có những nhà băng họ charge những cái tiền khác, nhưng mà Mai Trâm biết cái nhà băng của mình là họ sẽ charge cái monthly fee là mười mấy 20 đồng đó. Cho nên lúc nào cũng phải cố, phải để đúng, không được giảm bớt xu nào anh Tiến Dũng ha.
Wow, cái đó thì mình thấy là cũng hơi quá đáng đúng không? Tại quý vị biết rằng cái đó đơn giản thôi. Bây giờ Tiến Dũng có, như mở nhà băng, Tiến Dũng có 100 người, mỗi người bỏ 1,000 đồng và phải đúng 1,000 như vậy, dưới 1,000 bị phạt. Thì 100,000 đó nhà băng làm rất nhiều việc, họ đầu tư rất nhiều việc, giống như ta chôn chết 1,000 cho họ, rồi họ 1,000 đó họ 100 người, 1.000 người, là 1 triệu, 2 triệu, lên nhiều ngàn người nữa, thì những cái đó họ cho mượn tiền, họ cho vay lấy lời, họ cho mượn mua nhà, mua xe, tiền đẻ ra tiền, nên họ muốn rằng khi mà rút ra như vậy thì họ là thiếu hụt. Họ mượn, dùng cái từ không có được, không có sai đó, gần đúng như là mượn đồ heo nấu cháo đó quý vị. Nên những cái đó hoàn toàn không có hợp lệ, tôi thấy hoàn toàn hợp lệ. Đã nhà băng rồi thì cho người ta trương mục at least là 50 đồng minimum thì cũng make sense, 50 đồng để họ có thể run cái business của họ, họ cần một số tiền nằm ở đó khoảng đúng như vậy thì make sense. Rồi nói mà 1.000 đồng trở lên thì thật sự những cái đó tìm thấy là nó quá đáng với những cái người mà hiện tại giờ họ không có đủ tiền để mở nhà băng thì rất là tội nghiệp. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị không quên giúp Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường sáng nay xin được tạm ngưng nơi đây và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu. Và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.